SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm. Xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, Nhật Bản và Philippines đã ký một hiệp ước phòng thủ quan trọng vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ban đầu thì tin cho hay là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã ký thỏa thuận tiếp cận tương hỗ, viết tắt là AAA, để cho phép hai quốc gia này cùng huấn luyện quân đội và viện trợ lẫn nhau khi có xảy ra thiên tai. Tuy nhiên trong tuần này thì tin tức hé lộ thêm là nội dung chính của thỏa thuận này thì mang tính chiến lược, khiến Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của Philippines là Thượng nghị sĩ Amy Marcos phải cân nhắc từng từ một trong thỏa thuận này để mà ra quyết định là Philippines có thông qua thỏa thuận, tức là cái hiệp ước phòng thủ này hay không. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, thực hư của chuyện này ra sao ạ?
Vâng, cảm ơn chị Lê Tâm. Thì như hồi nãy chị Lê Tâm vừa trình bày, đây là một cái hiệp ước cho phép hai quốc gia, có nghĩa là cho phép Nhật gửi quân lính đến đất Philippines để huấn luyện, để tập trận, và ngược lại Philippines cũng có quyền làm cái việc đó. Nó là một cái khuôn khổ pháp lý, nó mang một cái tính đột phá, đặc biệt là đối với Nhật, là tại vì đây là lần đầu tiên, cái quốc gia châu Á đầu tiên là Nhật đã gửi lính hay là được quyền gửi lính đến cái quốc gia Phi Lục Tân, Philippines, để mà tham gia vào các cái cuộc tập trận. Và tuy là nói ngược lại là Phi Lục Tân cũng có quyền làm cái việc đó, nhưng mà tôi nghĩ trên mặt thực tế đó, thì cái này nó mang một cái tính chiến lược như chị Lê Tâm mới vừa có trình bày. Và trong tương lai thì cụ thể nhất đó là Nhật sẽ được gửi quân lính của mình để qua tập trận Kilabatan mà Philippines thường tổ chức, có thể nói là hàng năm với Mỹ. Và nó mang một cái tính đột phá, là tại vì như chúng ta biết đó, thì Phi Lục Tân và Mỹ là đồng minh, rồi Nhật với Mỹ cũng là đồng minh. Thì bây giờ cái hiệp ước này tuy nó không có biến Nhật với Phi Lục Tân thành đồng minh, nhưng mà về mặt thực tế nó cho phép cả ba quốc gia cùng có phương tiện, có điều kiện tham gia tập trận chung với nhau, sử dụng vũ khí, tương tác với nhau. Và tuy là nó không phải là một đồng minh ba bên, nhưng mà nó cũng đạt được rất là nhiều cái yếu tố mà khi cần thiết thì cái hiệp định này nó sẽ cho phép Nhật tham gia vào một cái cuộc, có thể nói là một cái cuộc chiến nếu có xảy ra ở tại Biển Đông hay là tại eo biển Đài Loan. Mà nếu như Mỹ quyết định can dự vào cái cuộc chiến để bảo vệ Đài Loan hay là can dự vào cái cuộc chiến ở Biển Đông để bảo vệ Phi Lục Tân, thì Nhật Bản có đủ cái khuôn khổ pháp lý để hợp tác, yểm trợ, đóng một cái vai trò đồng minh tích cực trong cái bộ ba giữa Mỹ, Nhật và Philippines.
Dạ, cảm ơn anh. Vì nói về cái hiệp ước thì đã được hai bên ký kết, nhưng mà tại sao đến nay vẫn phải chờ Thượng viện Philippines thông qua thì mới có hiệu lực ạ?
Vâng, thì mình nói trên phương diện luật quốc tế, nó không phải chỉ chờ Thượng viện của Philippines, là khi mà các quốc gia ký kết các cái hiệp ước đó, thì thông thường ngay cả nước Úc của mình ở đây, là khi mà Úc ký kết một cái hiệp ước, và đối với bên Nhật cũng vậy, họ cũng có thượng viện. Khi mà các quốc gia ký kết các hiệp ước thì các cái bản hiệp ước đó nó mang cái tính quốc tế. Các chính quyền hành pháp có quyền ký hiệp ước, nhưng mà phải chờ ở quốc hội, thì thông thường là những cái vấn đề mà liên quan đến tầm vóc quốc tế thì nó thuộc về thượng viện, nếu như quốc gia đó có lưỡng viện. Thì nó thông thường là trách nhiệm là của thượng viện phải duyệt xét cái hiệp ước đó, phải phê chuẩn cái hiệp ước đó, thì cái hiệp ước đó bắt đầu nó mới có hiệu lực. Thì cái này nó không chỉ là phải chờ thượng viện của Philippines phê chuẩn, mà nó cũng phải có cái sự phê chuẩn đồng thuận của thượng viện của phía bên Nhật. Nhưng mà tôi nghĩ đó, thì cái chuyện phê chuẩn thì có lẽ nó mang cái tính hình thức thôi. Chứ một khi mà chính quyền đã quyết định ký kết một cái hiệp ước, ngoại trừ ra là cái hiệp ước đó nó có một cái gì đó nó rất là rõ ràng bất lợi cho quốc gia, thì đa số là các thượng viện hay là quốc hội thì đều phê chuẩn, nó cũng giống như là nước Úc của mình ở đây. Một khi mà chính quyền hành pháp quyết định ký kết vào một cái hiệp ước nào đó thì đại đa số là thượng viện hay là quốc hội đều phê chuẩn thông qua cái hiệp ước đó.
Dạ, anh cũng vừa nói là thường mà chính quyền họ đã ký kết thì không có lý do gì thượng viện hoặc là những cái nơi mà có thể thông qua cái đạo luật hoặc là cái hiệp ước đó chần chừ nữa. Thế nhưng trong trường hợp này có một điều lạ, đó là hiệp ước thì đã ký ngày 8 tháng 7 nhưng đến nay Thượng viện Philippines vẫn đang cân nhắc về cái hiệp ước này để không biết là có nên thông qua hay không. Mà như trong tuần này thì báo chí cho hay đó là Chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của Philippines là Thượng nghị sĩ Amy Marcos, thì bà này không biết là chị hay em gái của Tổng thống Marcos hiện nay, nhưng mà bà có cái thái độ rất là lưỡng lự khi mà bà nói rằng là phải cân nhắc từng từ một trong thỏa thuận này trước khi mà đặt bút ký. Thì có điều gì, có nguyên nhân gì khiến cho bà này chần chừ như vậy hả anh?
Vâng, thì bà này là một người, như nãy chị Tâm nói, là một người chị, một người em gì đó của Tổng thống Marcos, và họ rõ ràng là cũng trong một gia đình. Cách đây không lâu thì bà cũng tung ra một số cái nguồn tin nói rằng là Trung Quốc đang ấn định một số cái quả tiễn nhắm vào phía bên Philippines, là tại vì Philippines đã cho phép hay là đã tăng cường cái quan hệ an ninh quân sự với Mỹ. Tôi nghĩ thì bà ta là một chính khách, và trong cái vai trò là một thượng nghị sĩ thì bà sẽ có những cái tuyên bố như vậy. Cũng có thể là một số cái thế lực chính trị ở bên Philippines, đặc biệt là trước đây dưới cái thời của Tổng thống Duterte, thì cũng có chịu cái tầm ảnh hưởng của bên Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là về mặt thực tế đó, thì khi mà chính quyền của Tổng thống Marcos đã ký kết, có nghĩa là trong Bộ Ngoại giao, trong Bộ Quốc phòng, các tướng lãnh đã có một cái quyết định là đây là một cái sự phát triển tự nhiên. Bây giờ thì Philippines từ trước tới giờ là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng mà bây giờ đó thì Philippines muốn đa diện hóa, đa phương hóa ra và ký kết thêm những cái thỏa thuận an ninh hợp tác này với Nhật. Một mặt là cũng để gửi một cái thông điệp cho Trung Quốc, là có nghĩa là đây là Philippines bảo vệ quyền lợi quốc gia của họ, chứ không phải họ chỉ là làm theo những cái gì Mỹ yêu cầu, mà đây là các quốc gia tìm đến nhau vì cái mối đe dọa của Trung Quốc. Và chúng ta cũng nên nhớ đó, trong cái vấn đề ký kết này thì Nhật cũng nhắm tới cái tranh chấp của họ ở biển Hoa Đông. Có nghĩa là không chỉ có Philippines có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông, mà Nhật cũng có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Thì đây là hai nạn nhân bị hành hung của Trung Quốc. Họ tìm đến nhau để mà hỗ tương. Thành ra cái hiệp ước nó mang cái tên là hiệp ước tiếp cận hỗ tương hay là tương hỗ. Thì đó là một cái chuyện rất là bình thường trong các quốc gia phải bảo vệ quyền lợi của họ. Thế nên tôi nghĩ rằng, tôi vẫn cho rằng cái việc thông qua nó chỉ mang tính hình thức thôi. Hồi nãy chị Lê Tâm nói đó, cái hiệp ước trời nó ký có mấy ngày ở Úc này đó, mà kể từ khi mình ký một cái hiệp ước, chẳng hạn như trước đây mình đã ký một cái hiệp ước cũng tương tự như cái hiệp ước tiếp cận hỗ tương với Philippines vào năm 2017 thì phải. Thì xin lỗi, năm 2007. Có nghĩa là quân lính của Úc có thể đến Phi Luật Tân để tập trận và Philippines cũng có thể đến Úc để tập trận. Cái hiệp ước đã ký từ năm 2007, nhưng mà quốc hội của chúng ta chỉ thông qua vào năm 2012. Nó mất tới 5 năm là mới thông qua một cái hiệp ước. Còn cái này họ chỉ mới ký có mấy ngày thôi, mà mình muốn rằng nó thông qua liền thì tôi nghĩ cái sự đòi hỏi của mình nó cũng, tôi nghĩ là cũng hơi quá mức.
Nhưng mà xưa nay thì Nhật Bản với Philippines có phải là đồng minh không ạ?
Không, từ trước nói về lịch sử đó, thì trong đệ nhị thế chiến thì Nhật Bản đã chiếm đóng Philippines. Lúc đó là Philippines nằm dưới cái sự bảo hộ của Mỹ, nhưng mà Nhật Bản đã chiếm đóng Philippines, và quân đội của Thiên Hoàng trong đệ nhị thế chiến thì đi tới đâu thì coi như là gây ra thảm họa thảm khốc tới đó. Người ta ước lượng là trong cái cuộc chiếm đóng đó thì đã có tới hàng triệu người Philippines phải bỏ mạng. Mà không chỉ là Philippines, khi mà trong đệ nhị thế chiến thì quân đội của Nhật Bản cũng đã chiếm đóng một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nó cũng đã có một cái cuộc chiến mà Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hai bên tạm thời đã phải bắt tay hợp tác với nhau để cùng đánh lại Nhật Bản. Và trong cái cuộc chiến trong cái đệ nhị thế chiến, trong cái cuộc chiến ở Trung Quốc và đặc biệt là tại Nam Kinh, thì quân đội của Nhật Bản cũng đây ra những cái sự thảm sát mà người ta ước lượng có thể lên tới một vài trăm ngàn người Trung Quốc, thường nhân vô tội cũng có, hay là các binh lính mà bị họ bắt đã bị xử tử. Thì từ một cái nhìn nào đó là cái có lẽ cũng vì lý do đó, thì Trung Quốc cũng đã mau chóng khuyến cáo Nhật Bản là phải nên xem xét lại những cái việc gì họ đã làm trong lịch sử. Thì nhưng mà chúng ta thấy đó là cái hoàn cảnh thế giới ngày hôm nay nó đã thay đổi rất nhiều sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Bây giờ thì Nhật Bản, người ta không coi Nhật Bản là có một cái thái độ hung hăng hiếu chiến như trước đây. Bây giờ là Nhật Bản lại là nạn nhân của những cái sự hành hung đe dọa chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải ở biển Hoa Đông. Và Philippines trước đây là nạn nhân của Nhật Bản, nhưng mà trong suốt trong cái thời gian qua thì họ đã nhận được rất là nhiều viện trợ từ phía bên Nhật Bản. Và bây giờ thì Philippines coi Nhật Bản như là một đồng minh đáng tin cậy.
Dạ, dạ. Lê Tâm hỏi cái câu vừa rồi, có một cái, tại vì có một cái suy nghĩ, một cái thắc mắc á, là hiệp ước phòng thủ này cũng thực nói là khá là quan trọng, mà chỉ có những quốc gia nào xưa nay mà có một cái lịch sử đã từng đứng bên nhau, thì nếu mà mình nói nó có thể là nó hợp lý đó, thì sẽ tiến lên một cái hiệp ước như thế này, tiếp cận hỗ tương như thế này. Thế nhưng khi mà ký từ cái nền tảng của hai quốc gia này á, trước nay không phải là đồng minh, hoặc là trước nay có một cái lịch sử như vậy, thì Nhật Bản khi mà ký hiệp ước này thì họ có tầm nhìn chiến lược như thế nào ạ?
Vâng, như hồi nãy tôi đã trình bày đó, thì Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến thì họ hoàn toàn đi theo, họ đã có một cái hiến pháp sử hòa. Ngay cả bộ quốc phòng họ cũng không có nữa, mà họ phải gọi là một cái lực lượng biên phòng. Rồi trong suốt cái thời gian qua thì kể từ khi mà Trung Quốc bắt đầu có những cái thái độ hung hăng và hiếu chiến ở Biển Đông, thì Biển Hoa Đông, thì lúc đó từ từ họ mới có những cái nỗ lực để cũng chưa hẳn là thay đổi hiến pháp mà diễn giải lại cái điều số 9 của hiến pháp. Có nghĩa là cái điều số 9 của hiến pháp quy định rằng Nhật Bản không được, nếu mà từ truyền thống đó, cái sự diễn giải là Nhật Bản không được đưa lính ra khỏi nước ngoài, không được tham gia vào các cái cuộc tập cận, hay là không được tham gia, không được đưa lính của mình đi ra khỏi ngoài nước ngoài. Lính của Nhật Bản chỉ phải ở nước Nhật mà thôi, chỉ được quyền bảo vệ biên giới của họ thôi, chứ không có được đi ra ngoài. Thế nên cái việc mà họ phải thay đổi cái tư duy chủ hòa, cái tư duy hòa bình, tại vì họ là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử. Thành ra là cái sự suy nghĩ của người dân Nhật bây giờ vẫn còn rất là mang nặng cái thái độ chủ hòa. Tuy nhiên đó, thì như chúng ta ai cũng nhìn thấy, vì cái sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc, nó đã làm cho chính quyền Nhật Bản và người dân Nhật Bản suy nghĩ lại. Và cũng vì lý do đó, chính quyền Nhật Bản mới dễ dàng ký những cái hiệp ước tiếp cận hỗ tương này với Philippines. Chứ bằng không thì không bao giờ người dân Nhật cho phép chính khách của họ, lãnh đạo của họ làm những cái việc như vậy. Thì cũng nên nhắc lại đó là Nhật Bản có một cái, đã từ lâu đã có cái quan hệ đồng minh với Mỹ, có nghĩa là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Rồi Nhật Bản cũng đã có một cái hiệp định tương tự như vậy với nước Úc của mình ở đây. Và cũng đã có một cái hiệp định cũng tương tự với nước Anh. Yeah. Bây giờ đó thì họ đã có một cái với lại Philippines, và họ đang thương lượng một cái nữa, một cái hiệp định tương tự như vậy với nước Pháp. Tất cả những cái sự xoay hướng chuyển đổi này đó, cộng thêm cái ngân sách quốc phòng sẽ tăng gấp đôi. Có nghĩa trước đây là 1% của GDP, mà 1% của GDP của Nhật Bản 1% là cũng gần tới 50 tỷ, mà bây giờ họ tăng gấp đôi là tăng lên cả trăm tỷ. Và trong tương lai người ta có thể lên tới hàng vài trăm tỷ, có nghĩa họ sẽ chỉ đứng thứ ba thôi, sau cái ngân sách quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc thôi. Thành ra càng ngày thì cái sự xoay chiều của Nhật nó càng rõ ràng, càng rõ nét. Và đây là tôi nghĩ là họ cho rằng đó là một cái việc cần thiết để mà có đưa ra một cái tính răn đe nào đó đối với Trung Quốc.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, nói đến Trung Quốc thì phản ứng của nước này khi mà Nhật Bản và Philippines ký hiệp ước phòng thủ là như thế nào ạ?
Vâng, thì nó cũng không có gì ngạc nhiên. Thì phát ngôn nhân ngoại giao của Trung Quốc là ông Lê Kiếm thì cũng đã nói rằng là Nhật Bản phải xem xét lại cái vai trò lịch sử của mình. Rồi cũng nói rằng là các quốc gia đang theo theo cũng như là đang bị Mỹ xúi giục để thành lập những cái nhóm liên minh để chống lại Trung Quốc, rồi yêu cầu rằng là các bên khi mà có những cái hiệp ước như thế này thì không làm ảnh hưởng tác hại đến cái quyền lợi của nước thứ ba tức là Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là những cái lời phát biểu của ông Lâm Kim thì nó cũng không có cái gì để mà đáng ngạc nhiên. Cái việc là Trung Quốc có thể làm một cái gì khác để mà trả đũa hay không, tại vì thông thường đó, như chúng ta thấy đó, là hôm trước chúng ta cũng đã có một cái cuộc thảo luận là sau khi Philippines tuyên bố là sẽ cho phép Mỹ đặt một số cái hỏa tiễn tầm trung trên đất của Philippines, thì Trung Quốc đã có những cái gọi là những đưa tàu lớn vô rồi gây khó khăn trong cái vấn đề tiếp tế ở bãi Cỏ Mây. Có nghĩa là thông thường thì Trung Quốc sẽ có một cái phản ứng trả đũa, có nghĩa là phải trả, Trung Quốc sẽ gửi một cái thông điệp, nếu như quý vị gia tăng thì chúng tôi sẽ phản ứng. Còn lần này đó thì họ sẽ có một phản ứng cụ thể nào hay không thì tôi không biết. Nhưng mà chắc chắn là họ cũng sẽ đưa ra một vài cái dấu hiệu. Có thể là họ sẽ đưa một số cái tàu chiến lại gần trong cái vùng biển của Philippines. Hoặc là cũng có thể là họ sẽ đi vào cái vùng biển Hoa Đông của phía bên Nhật. Nhưng mà cái đó là nó mang những cái tính gọi là mấy anh làm một cái việc này tôi không vui, thì tôi bày tỏ cái sự tức giận qua những cái hình động thái đó. Tôi không nghĩ là nó sẽ đưa đến những cái gì mà nó gọi là những cái gì mà nó mang cái tính quân sự một cách nghiêm trọng hay là có những cái cuộc nổ súng.
Dạ cảm ơn anh. Vậy thì triển vọng của hiệp ước này theo anh là như thế nào ạ?
Vâng, một cái vấn đề mà Trung Quốc rất là lo ngại là nó sẽ có một cái liên minh gọi là tiểu NATO được hình thành ở châu Á. Thì chúng ta biết trong tháng 4 vừa qua thì nó đã có một cái hội nghị thượng đỉnh ba bên ở phía bên Mỹ giữa Mỹ, Nhật và Philippines. Rồi vào ngày 2 tháng 5 vừa qua thì đã có 4 bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Nhật, Philippines và Úc gặp nhau ở Hawaii. Đây là lần thứ hai. Cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau thì là ở bên lề ở Shangri-La, hội nghị Shangri-La vào tháng 6 năm 2023. Thì bây giờ cái vấn đề mà người ta đặt ra đó là qua những cái sự hợp tác này đó thì nó là một cái chiến lược giữa của Mỹ. Có nghĩa là nó sẽ không cần thiết là phải có một cái tiểu NATO, nhưng mà nó sẽ có những cái hiệp ước liên minh, vừa hiệp ước phòng thủ hỗ tương, vừa có những cái hiệp ước tiếp cận hỗ tương giữa Mỹ với lại Nhật, Mỹ với Úc và Mỹ với lại Philippines. Rồi xong bên cạnh đó thì cũng có những cái hiệp ước tương tự như vậy giữa Nhật với Philippines, giữa Nhật với Úc, rồi giữa Úc với lại Philippines. Và mà Mỹ là cái trục, Mỹ là trung tâm, thì khi mà có một cái cuộc xung đột về quân sự diễn ra ở Biển Đông hay là ở biển Đài Loan thì Mỹ và các quốc gia đồng minh, trong đó có Nhật, Úc và Philippines, đều có thể đạt được cái mục tiêu của mình, có nghĩa là cùng nhau tham chiến để mà ngăn chặn hay là chống lại những cái hành động quân sự mà của Trung Quốc tấn công một là Philippines ở Biển Đông, hai là tấn công Nhật ở Biển Hoa Đông hay là Đài Loan. Thì tôi cho rằng đây là một cái triển vọng mà trong tương lai cái bộ tứ này qua những cái hiệp ước mà chồng chéo với nhau như vậy đó, càng ngày thì nó sẽ càng rõ nét. Tuy nó không phải là một tiểu NATO theo đúng cái định nghĩa của nó, nhưng mà hầu như về mặt thực chất thì nó cũng gần như là như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.